Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Tức là cái này nó cũng giống như những cái bài những cái ngữ lục, tức hạn như chúng ta học qua cái phần ngũ đăng hội nghiêng, chi môn cảnh quấn, tức là nó nằm trong rải rác những cái mẫu chuyện. Thì đây là cái bài pháp hôm nay nó đặc biệt cái chỗ là nêu lên cái chỗ là tông chỉ. Thứ nhất là tông chỉ nói pháp và truyền pháp. Thì đây nhà thiền đặc biệt hơn là bên giáo tông. Tức là nhà thiền đặc biệt nhất là dầu cho chẳng hạn như mình là đệ tử của một vị thầy đó, xuất gia. Thường thường bên giáo tông là xuất gia với thầy đó gọi là bổn sư. Nhưng mà khi mà chúng ta thọ pháp mà đắc pháp á, là thừa tự á, là tức là cái vị thầy đắc pháp. Cái hệ như á, đại chúng thấy là tinh thần của nhà thiền đặc biệt nhất là khi khi mà lục tổ Vệ Năng còn là cư sĩ mà đến gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn khi mà đắc pháp rồi đó. Thì chẳng hạn như bên giáo á, là người ta thường thường ta truyền thừa là cho là trưởng tử. Trưởng tử là cái người mà chẳng hạn như bây giờ là quý thầy sau này ra ở một cái vùng, một cái xứ nào đó, thì có một người đầu tiên đến với mình á, thì bên giáo tông gọi là trưởng tử. Thì bắt buộc nhất là truyền á, là truyền y pháp ví dụ vậy, hay là truyền thừa một cái chùa, một cái thiền viện. Và khi mà ông thầy tập rồi á, truyền thừa cho cái người lớn, tức là trưởng tử. Nhưng mà đặc biệt nhất nhà thiền nó không có nằm chỗ đó. Đặc biệt nhất nhà thiền á, là truyền thừa cho cái người đắc pháp, cái người nhận pháp với mình. Cho nên là ngũ tổ Hoằng Nhẫn là có một cái nhìn, đó là cái nhìn trong nhà thiền, tức là không có truyền cho ngài thần tú. Đúng lý là ngài thần tú là trưởng tử, là bởi vì khi mà ngài thần tú làm giáo thọ sư là dưới trướng là có thể là 500 thiền sinh, nói cho dễ hiểu. Mà nói về cái sở học và cái sở hành thì không chúng cai bằng ngài đứng đầu chúng coi không. Nhưng mà gặp một cái vị cư sĩ mà đắc pháp rồi, ngũ tổ sẵn sàng gác qua một bên truyền thừa. Để chúng ta lưu ý một cái điểm. Mà kế nữa ai biết không? Kế nữa là ngài Thanh Nghiên Hành Tư là đệ tử của ai? Đệ tử của lục tổ Huệ Năng. Mà trong mà khi mà lục tổ Huệ Năng nhận đệ tử á, là nhận cái người mà đệ tử Úc á, là Hy Thiên Thạch Đầu. Nhưng mà nhận khi mà xuất gia khoảng chừng năm hai năm xong cái ngày tịch. Và trước khi tịch á, thì ngài Hy Thiên Thạch Đầu nói là bây giờ hòa thượng sắp mất rồi. Mà khi mà hòa thượng sắp mất là con nương tựa vào ai, nhớ không? Thì lục tổ nói sao? Thuộc không? Có nói sao? Tầm tư đi, đúng không? Thì ngày nghỉ là thầy kêu tầm tư đi, tức là đến cái ngôi bảo tháp của lục tổ, cho nên suốt cả ngày này qua tháng khác để mà tư duy. Tầm tư là tư duy á, đúng không? Thì một hôm đang ngồi có một vị thiền khách đi ngang qua nói ông có một người sư huynh tên là Thanh Nghiên Hành Tư, chứ không phải là ngồi suy nghĩ. Ông đến đó ông cầu pháp. Nhưng mà khi mà đến cầu pháp rồi là huynh đệ, nhớ nhan là huynh đệ, nhưng đến khi cầu pháp là gì? Là đệ tử. Nhớ cái chỗ này trong nhà thiền đặc biệt chỗ đó. Chẳng hạn như ngày xưa là khi mà ở Trà Ôn á, nhớ nha, là hòa thượng cố vấn ở chân không là hòa thượng Phước Hảo á, là xuất gia với ai hả? Xuất gia với ai biết không? À, xuất gia với tổ tổ gì? À, Thượng Thiện Hạ Hoa. Mà xuất gia trước chứ sư ông. Nhưng mà khi mà sư ông đắc pháp ở chân không á, thì ngày đến ngày lại làm gì? Là đệ tử, thấy không? Là sư huynh. Xuất gia trước 5 năm ở nhà thiền đặc biệt chỗ đó. Rồi ai nữa? Nhớ không? À, ngày Hương Nghiêm Chí Nhàn, đệ tử của ai? Hả? Không thuộc ra. À, Tổ Bá Trưởng. Mà khi mà Tổ Bá Trưởng tập thì Tổ Quy Sơn hỏi là tăng nghe. Mà khi mà ông ở với tiên sư á, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, hỏi trăm đáp ngàn. Như vậy ta hỏi một câu là trước khi cha mẹ chưa sanh ông là cái gì, thì ngài mờ mịt. Nhưng mà khi mà ngài dẹp hết tất cả, lên cái chỗ mà Tệ Trung Thường Sĩ để mà tu tập, khi mà đắc pháp rồi đó, thì ngài nói pháp ai? Nói pháp ai? Mà không nói pháp Tổ Bá Trưởng. Bây giờ đâu có ngộ với ngài đâu nói pháp, mà nói pháp với Tổ Quy Sơn. Đó, đó, chúng ta phải đặc biệt lưu ý cho đó. Sở dĩ mà ngày hôm nay tôi nói đến cái điểm này á, thì khi mà chúng ta học qua cái bài pháp nữa, tôi chia sẻ cho đại chúng một cái phần tôi thấy bây giờ nếu mà chúng ta không có kỹ á, thì nó hơi lủng củng. Lủng củng chỗ nào? Hả? Thường thường ta nói là gì? À, kính người trên á, thì mày tu đắc pháp. Mà nếu mà chúng ta không khéo là chúng ta tu, chúng ta mình hời hợt lắm. Mà trong cái phần mà phép tắc quay nghi á, hoặc là trong cái phần mà người trên người dưới, nó rất là quan trọng về cái pháp. Chẳng hạn như mà tôi giảng hay là tôi hướng dẫn, mà đại chúng nói ồ cái ông này mà giảng vậy gì biết, pháp nó không vô. Có lẽ kìa một cái điểm pháp nó không vô được. Và lần lần chúng ta sẽ thấy một cái phần mà tinh thần của nhà thiền rất là quan trọng về cái điểm này. Tức là phải có gì? Phá gì biết không? Trong cái cơ bản mà sơ đẳng nhất là phá gì? Phá cái nghi. Nghi gì? Nghi Phật. Đúng không? Nghi Pháp. Cái chỗ đó là nghi chính mình và nghi ông thầy. Học mà mình nghi ông, mày ngồi thiền chắc gì bằng mình, không vô. Này tu chắc gì bằng mình, không vô. Lá kia một điểm. À, cho nên ba cái phần này là để tôi nêu lên cái chỗ là cho đại chúng thấy là một cái chỗ là cái nhân duyên giữa thầy và trò, nhân duyên giữa pháp, thì tinh thần của nhà thì nó khác. À, tôi dạ qua một đoạn nha, một đoạn để cho đại chúng thấy. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần trong phần chính trong cái bài hôm nay, chúng ta học qua cái bài thứ 14. Thị Lan Dương Ức gửi thư cho Lý Tuân Ức trong viện Hàn Lâm, trong thư viết Hàn Lâm đại học sĩ, tức là ngày xưa có Tô Đông Pha, sau này có ông con của ông Bùi Hưu á, là những vị đó. Đặc biệt nhất là khi mà các ngày xưa vào đời nhà Đường đến nhà Tống á, là các vị vua và quan ta nghiên cứu thiền rất là nhiều, đào bới. Cũng giống như là ở dưới trướng của ông Ung Chính á, vua Ung Chính á, đời nhà Thanh á, có hết thể là 10 tay cao thủ mà ngộ đạo thiền. Ghê không? 10 tay dưới trướng đó. Và đến đời nhà Đường hoặc là đời nhà Tống á, là các vị vua và quan ngộ thiền rất là sâu. Cho nên khi mà đến mà ý kiến các ông, mà nếu mà không có chơi không có chảy phải dời cái vùng này đi chỗ khác. Tức là những cái chùa chiền vào đời nhà Tống là do những vị vua vị quan thấy mà đắc pháp, có cái kiến giải sâu sắc hoặc là kiến tánh á, thì bây giờ nó trụ xứ cái vùng nó được. Thì ở đây như vậy, thì cái ông quan này ông ngộ đạo rất là sâu. Thì ông ghi lại nè: ta khi còn làm thái thú quận Nam Xương, thường đến gặp thiền bá Quảng Vệ. Quảng Vệ tức là thiền sư Nguyên Luyển thuộc đời thứ 6 Tông Lâm Tế, nói pháp của thiền sư Tịnh Niệm Thủ Sơn. Trong bữa ăn trưa công vụ đơn giản, ăn xong phần nhiều ngàn rỗi, hoặc là ngồi chờ thiền sư đến, hoặc là đón xe đi, thưa hỏi cùng khách. Tức là cái ông quan này, tuy rằng ở trong trong cái cửa quan mà ông hay đi thưa hỏi các vị thiền sư. Chẳng hạn như là buổi trưa mà khi mà ăn uống xong rồi đó, thì ông ăn rất là đơn giản. Đơn giản đó làm gì? Để ông đến ông gặp các vị thiền sư, ông thưa hỏi đạo lý. Mục đích của ông có một cái nguyện lực là ra đời là học hỏi và thưa hỏi đạo lý, tu tập. Còn cái việc ăn uống, việc mà công danh sự nghiệp là ông coi giống như là giống như là mây nổi, không có dính dáng. Người xưa ta học thiền đó. Khi mà ông thưa hỏi cùng khách rồi đó, thì những chỗ mù mờ ngưng trệ bất chợt tiêu tan, chỉ sau nửa năm bỗng nhiên hết nghi, giống như người quên được nhớ, ngủ say được tỉnh, mọi nghi ngại trong hông ngực lúc trước đều tự rơi rụng. Thay là có nghĩa là khi mà ông thưa hỏi ông tu tập, là chúng thấy ông tu rất là nhanh, trong nửa năm thôi ông phá những cái điểm nghi hết. Còn mình bây giờ tu, để chúng nhớ một điểm là những người mà ông vua và ông quan mà khi mà ông phát tâm, ông xuất gia hoặc là ông học đạo á, nhanh hơn mình. Vì một là cái phước lực ông ở trong cái chốn nhân thiên, hoặc là ông ở trong cái chốn là nhân vương, tức là ông có thể làm vua trong một cái xứ đó. Thì đa phần là những cái vị vua là đa phần thứ nhất là thị hiện, thứ hai là cái bổn nghiện. Trường hợp như chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng á, là những bậc đó gọi là cổ Phật. Ta đặc biệt nhất là khi mà mấy vị vua mà nhiều đời tu á, đa phần cái tệ căn phát, nhưng cái thần thông cũng có. Lưu ý nha, cái tệ căn thì phát mạnh lắm. Cũng giống như là Tổ Quy Sơn vậy á. Khi mà Tổ Quy Sơn mà trên đường đi thọ giới, thì lúc đó là ngài Hàng Sơn Thập Đắc ở trong bụi rậm nhảy ra hù một cái giật mình. Âm là mới đại ba đời làm vua quên hết, không nhớ gì hết. Tôi ông ngày xưa là tu với nhau nói một dập luôn, bây giờ mới có làm vua ba đời. Tại sao làm vua ba đời á, quên hết biết không? Hưởng thụ. Vua là hưởng thụ, phải không? Cho nên đại chúng thấy là mà khi mà một ông vua mà phát tâm học đạo xuất gia, chẳng hạn như Sơ Tổ Trúc Lâm 5 năm, và gì nữa, vua Lương Võ Đế gọi là Phật Năm Thiên Tử, ông giảng pháp đến mức độ mà qua trời rơi rụng luôn mà. Gọi là ông giảng một cái bài kinh gọi là Phóng Quang Bát Nhã, kinh Phóng Quang Bát Nhã. Mà khi mà ông giảng một cái là chấn động luôn, chứ không phải dễ đâu. Mình giảng thì bình thường. Vua mà, vua giảng pháp mà nó phải dễ. Cho nên ba cái phần này đại chúng thấy là cái đạo Phật nó có một cái gì á, nó vượt thoát cái sự ngôn ngữ, nó vượt thoát cái sự bình thường. Cho nên là từ vua, từ quan, từ tất cả họ nghiên cứu, họ để tâm đến. Tham người xưa ta để. Nhưng mà khi mà ông thưa hỏi thì những cái tiêu tan, những cái nghi ngờ trong cái Phật pháp này đều tỉnh hết. Tức là nhận ra được, đây gọi là kiến tánh đó, không được kiến tánh. Việc chưa sáng tỏ từ bao kiếp bỗng rõ ràng trước mắt, thế nên viết chặt có phần thông suốt, ứng cơ tiếp vật không còn ngăn ngại nữa. Ghê không? Tức là nhận cái thể phát là cái diệu dụng. Ông này ông đạt được cái trạng thái gọi là đại cơ đại dụng luôn, mà trong nhà thiền rất là khó. Có khi mà chúng ta được cái chỗ đại cơ là chúng ta thâm nhập vào cái biển Phật pháp, nhưng mà cái dụng mình có. Cái dụng là gì? Là hoàng pháp lợi sanh, là tiếp vật độ người, không có. Có những người mà đạt đến cái chỗ đại cơ không có đại dụng, ta phải ẩn là tu, ẩn là đến chết luôn. Biết ai không? Trong thiền sử nhớ ơi. Ai? Một vị này rất là đặc biệt. Nhớ cái đi. Đại chúng rảnh là coi một ngày mình học chữ Hán, nhưng mà mình một tuần mình bỏ ra 2 ngày mình học qua các vị thiền sư. Nhớ không? Tức là qua đình thiền tử. Khi mà ông nhận pháp được rồi, cái ông nói ông có duyên độ chúng, cũng có duyên xây cốc chùa chiền, cũng không có duyên mà quảng bá Phật pháp, làm gì? Lên chiếc thiền, phải không? ông nói là thôi bây giờ ngày sau có một người lanh lợi đến, sao ông gặp ngài thiện hỏi á, đến ông chỉ cần độ người xong rồi ông lập tức thiền cái ông tịch, tức là qua đình thiền tử. Ông nói là chèo thiền suốt 30 năm, chừng nào mà câu được cá vàng rồi ông tịch, không có ở trong cuộc đời nữa. Cho nên là ở trên đó thì gì, trên thì không có mái ngói, dưới không có đất cánh dùi. Thì như vậy ba cái phần này chúng ta thấy rất là rõ. Mà cái âm vang này đặc biệt nhất là ông vừa cái chỗ là đại cơ đại dụng, có nghĩa là tiếp và không ngăn ngại. Tức là ai mà đến hỏi pháp ông là ông chỉ bày rồi đành nhổ đinh tháo chốt cho người đó, hiếm lắm ngang cho phải dễ. Cái chỗ mà ứng cơ tiếp hoặc là khi mà chúng ta thấy một cái người mà nói ra mình biết là họ bị mắc ngú một cái gì, gỡ một cái cho họ sáng lên, này rất là khó. Còn cái đến ra hỏi dụ tam bảo là gì, cái mình nói tam bảo, tam là ba, bảo là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, mình nói một dọc ra quên luôn. Còn đó ta nhắc ra, giống như một cái ông bác sĩ giỏi mà khi mà chúng ta thấy một cái người mà bệnh cái ông mổ là cái ông biết là người đó bị cái này nó bị ngãn cái mạch máu, cho nên là làm cho quên trí nhớ. Ông chỉ cần ông gắt cái đó ra cái người đó nhớ lại, ví dụ. Còn mình gắt chúng cái người đó quên luôn, quên thuốc luôn. Cho nên bên thiền nó khó, bên giáo nên mình phải ráng tu á, thấy không? Bên thiền nó không phải dễ đâu. Lần lần chúng ta học thấy nè, nó trải qua nè. Ông nhớ lại các bậc tiên đức phải trải qua nhiều phen tìm tòi tham cứu. Mà sao ông nói ổ sao nó dễ quá, ông thấy mình ổ sao mình tu nó dễ, nó đơn giản mà sao mà các bậc tiên đức mà nhiều phen rồi tìm tòi rồi tham cứu rồi vất vả. Chẳng hạn như ông phân tích này, như thiền sư Tiết Phong 9 lần lên Động Sơn, 3 lần sang Đầu Tử, ghê không, đi tới đi lui mà 9 lần, mà người mà không phải như bây giờ mà 9 lần cái mình ra cái quận nhất cái mình đón xe Phương Trang, cái mình về 46 cái mình đón xe ôm đầu ra 4 tiếng đồng hồ. Còn người xưa thì đi tới 2-3 tháng đi bộ, mà ngày xưa không có xe Phương Trang Thành Bưởi gì đâu, đi bộ không, phải không? Chẳng hạn như mà lục tổ và khi mà nghe được nghe câu kinh mà từ cái chỗ mình ở chỗ Lãnh Nam á, mà đến cái chỗ đó lúc trước chúng tôi qua thì nó đi có đâu ta được 2 tiếng rưỡi xe, đi xe bây giờ 2 tiếng rưỡi đúng, mà lúc đó là ngày đi phải mất 1 tháng trường dài mức độ vậy. Ngày xưa người ta đi hành cước là cơm lương khô lương thực đem theo đầy đủ, đi trong rừng trong núi mà tìm tòi, mà ở đây gọi là 9 lần. Nhưng mà sao khi mà ngộ ở chỗ ngài Động Sơn, ngài đầu tử gọi là cái thiền sư là thiền gọi là thiền sư bán dầu á, nhưng mà sao thì nói pháp thiền sư Đức Sơn. Bây giờ chúng ta học qua cái phần của thiền sư Tiết Phong Nghĩa Tồn để chúng ta thấy. Và đặc biệt nhất là thiền sư Tiết Phong Nghĩa Tồn khi mà ngài kiến tánh rồi đó, ngài không có ra hoằng pháp, mà cũng không có ẩn như là Quốc sư Huệ Chung, cũng không có ẩn giống như là thiền sư Triệu Châu, mà ngài chiên sau lưng của ngài có một cái đồ mà sới cơm á, kẹp sau lưng, là đi đến đâu ngài phát tâm ngài nấu cơm cho chúng. Hẹn như ngài đến cái chỗ ngài Quy Sơn, ngài phát tâm ngài nấu cơm là 1500 chúng, thì chúng thì nghĩ coi, mà suốt cả cuộc đời ngài đi đến đâu ngài nấu cơm phát tâm là làm bếp cho chúng, chứ không làm gì hết. Đây lần lần chúng ta học này, học qua này. Sư họ Tàng, người Nam Tiền Châu, sư sanh trong một gia đình thờ Phật, thở nhỏ đã không chịu ăn thịt cá, tức là có cái túc chiên rồi đó, mà thở nhỏ không ăn thịt cá, tức là chiên ăn chay thôi. Ở đây ngày xưa có một cái chú mà chúng ta tưởng là may mắn là ở được á, ở đây mà câu không được á, là ăn muối thôi. Từ khi mà lọt lòng mẹ đất dài, ăn muối cái lên đây nó sức già, không hiểu sao cái duyên nó không đủ. Thiền gì? Thiền thuần. Ông thằng chiếu thích lắm nha, cái căn duyên này cũng sâu mà không biết sao. Đó, cho nên ba cái phần này để chúng ta thấy là có một cái căn duyên từ thở nhỏ. Để chúng thấy là chẳng hạn như ở miền Nam thì ít, nhưng mà ở miền Trung là đặc biệt nhất, là cỡ chừng 21 tuổi là các ôm có nhận, không có nhận xuất gia. Ngày xưa là tôi ở cái vùng Phan Rang á, năm đó tôi 22 tuổi là tôi nghĩ là tôi làm cư sĩ, tự vì không có cho xuất gia. 21 anh hai làm cho xuất gia. Rồi lúc đó là năm đó là năm tôi vào thường chiếu là 23 tuổi, tôi nghĩ là chắc thua rồi. Bởi vì mình ở mấy cái vùng miền Trung á, mấy cái vùng mấy ôm khó lắm, là không có cho xuất gia cỡ đó. À, xuất gia cỡ nhỏ nhỏ mà mấy ôm đào tạo lên, đào tạo từ cỡ nhỏ lên. Mà khi mà tôi vào ở chỗ mà thường chiếu các vị thiền viện, tôi mới phát hiện ra trời ơi mình còn trẻ nhất. Còn u 40, 45, 47. U lớn không? À, chẳng hạn như ở đây có thầy Nguyên Phổ, thầy Hiền Sọ, thầy Hiền Khiêm, thầy gì kia là ở miền Trung là biết rồi đó không? Là cư sĩ gọi là gì biết không? Gọi là hình nằm cư sĩ. Gọi là tương tự mà giống mà không phải. Giống thì giống mà phải thì không phải, cứ nghĩa là không có cho thời giới khó vậy, đào tạo. À, thì các vị thiền sư ngày xưa vậy là các vị là thường là đi chỗ này chỗ kia là gặp người nào có một cái nhân duyên đặc biệt, chẳng hạn như sơ tổ Trúc Lâm, ngày đi suốt đi não đi tìm người á, cho nên đến cái vùng đó thì gặp ngài Pháp Lô. À, cho nên chúng ta thấy đào tạo một người mà nhỏ lên bọc pháp khí mà phải tu dữ lắm. Chẳng hạn như sư phụ thường chiếu á, là tu xuất gia hồi 7 tuổi, cho nên ngài bây giờ mới nắm giữ được tông phong á. Cũng có nhỏ mà nếu mà chịu tu mà chịu mà đó, bây giờ mấy đứa nhỏ mà giờ này nó chịu tu chịu đồ thấy hay biết mấy, nhưng mà nó không chịu, cái căn duyên này hiếm lắm, khó lắm. Như vậy đào tạo những người vị nhỏ rất là tốt. Ở đây đặc biệt như thế này: khi còn ở trong nôi mà sư nghe tiếng chuông hoặc là thấy chàng phan hoa hương tượng Phật Bồ Tát liền mỉm cười. Khi mà còn ở trong nôi á, đặc biệt nhất có một vị thiền sư là ngài đại sư, chứ biết ai không, ngài Chí Khải đại sư, khi mà mới sanh ra thôi, lọt lòng khi 1 tuổi chắp tay về hướng phương bắc, ghê không, trước khi ngủ thì nó mới có 1 tuổi à, xây lại về hướng bắc chắp tay trước khi ngủ. Vào cái thời Đức Phật có một vị gọi là bà Tỳ Sát Hư, mà khi mà mẹ bà mang thai đến nghe pháp đó là lúc đó là 7, 8, 9 tháng rồi, bà soi người lại, bà chắp tay nghe hết một thời pháp ở trong bụng mẹ lắm. Phật biết đó, Phật nói có túc duyên sâu lắm, ở trong bụng mẹ mà biết chắp tay nghe pháp. Trên đây là do cái nghiện lực trên cái gì hết á. Bây giờ ở đây tôi nói thêm một chỗ nữa, sở dĩ được như thế là khi mà chúng ta có một cái tâm mà xuất gia thì những cái tập khí chúng ta đoạn dần, tức là chúng ta đào thải. Cái giống như bây giờ đại chúng thấy là ở những cái vùng mà Sài Gòn cái nước nó đục nó dơ, mình tưởng tượng rằng mình bỏ rồi chứ không phải, nhưng mà cái nguồn gốc ban đầu nó là nước trong, thấy không? Nhưng mà do chúng ta rửa rồi chúng ta xài không biết cách bây giờ thành nước đục. Thì bây giờ bên Úc nó qua nó có một cái máy họ lọc từ từ, bây giờ nước trong rồi. Ví dụ như bên Singapore nó có một cái con sông mà nó bị ô nhiễm, thì ông Lý Quang Diệu mà khi mà ổng tìm cách để mà ổng lập sông rồi, ổng người đầu tiên nhất là múc lên uống luôn. Thì bây giờ cái tâm của mình vậy, tâm của mình bây giờ nó bị ô nhiễm rồi, nó trải qua luân hồi nó ô nhiễm, bây giờ chúng ta vào tu tập, chúng ta lập từ từ, ráng ra lập. Ở đây ai cũng có tập khí, nó thẳng một điều luôn, ai cũng có, tôi cũng có, mà đại chúng cũng có. Nhưng bây giờ mình ráng mình lọc, tùy theo bộ máy lọc dầu ai tốt thì nhanh. Thấy không? Một cái một điều là trong cái tinh thần nhà thiền là không có nói năm tháng. Cái máy anh tốt anh lọc nhanh là được à. Máy anh lọc sao mà cái máy anh tốt lọc sao mà tự nhiên dầu có sai được. Đặc biệt cái chỗ đó. Thì chúng ta bây giờ đang, chúng ta ngồi thiền là chúng ta đang đào thải những cái tập khí, đào thải những cái niệm xấu ác chúng ta đào thải. Thì ở đây như vậy các vị thiền sư mình thấy là đặc biệt nhất là những vị mà cái căn duyên mà có sâu với Phật pháp á, thường thường ứng hiện là lúc họ còn nhỏ. Thì bây giờ hôm nào đó chúng ta vào thất hoặc là ở một cái chỗ yên tĩnh, cái mình nhớ lại hồi xưa mình có cái gì đặc biệt không, để sau này mình ghi trong tiểu sử. Ở đây có ai đặc biệt không? Hồi nhỏ Nói chung là ở đây mình không nhớ, chứ những người mà đi xuất gia đều có cái nhân duyên đặc biệt. Ai cũng có đó. Nhớ lại đi. Mà nếu mà không có nhân duyên đặc biệt thì bảo đảm có. Hẹn như tôi là còn nhớ lại khi mà lúc mà 7 tuổi là bà già tôi là dắt lên Tịnh Xá Ngọc Bảo tụng kinh Pháp Hoa, ví dụ tôi nhớ, mình nhớ lại hết. Tức là có một cái căn duyên gì đó nó tiềm ẩn bên trong. Rồi bây giờ lớn lên rồi 5 tháng cái chúng ta quên. Thì bây giờ mình ngồi tu lại cái mình nhất là vào pháp cái mình nhớ lại. À thì mình cũng có chút duyên với Tam Bảo, ví dụ đó. Ai cũng có hết. Phải không? Thì các vị thiền sư này cũng như thế. Đó. Năm 12 tuổi sư theo cha đến chùa Ngọc Giáng ở Bồ Điền, thấy lực sư Khánh Quyền bàn đảnh lễ nói thầy con, rồi ở lại đây luôn. Đến 17 tuổi sư được cạo tóc, sau sư đến chùa Bảo Sát ở U Khê thọ giới cụ túc. Sư thường dạo qua các thiền học tức là qua cái phần xuất gia đó ha. Đại chúng thấy là khi ngày xưa là các vị thiền sư thường thường ở trong cái trường lực ra xuất gia, nhưng mà khi mà nghiên cứu về lực tâm mà thấy nó chưa phải là chỗ mà cái rốt ráo cuối cùng, tức là hoa quả cuối cùng của đạo Phật ở trên các ngài mới tìm đến các hội thiền học giống như là Tổ Lâm Tế, rồi thiền sư Triệu Châu thường thường ở trong trường lực ra hết. Mà đợi đến khi mà Mã Tổ Trấn Hương thiền học và ngay gầy dựng Tùng Lâm thì bắt đầu mới tách ra thiền rõ ràng, chứ ngày xưa ở tạm trong các chùa trường lực nhiều. Rồi khi mà ngài Bá Trượng mà đưa ra cái thanh vi rõ nét rồi đó thì bắt đầu mới có cái hình thành về thiền học. Sau này chúng ta có nhân duyên học qua trong cái bộ Bá Trượng thanh vi, chúng ta sau này sẽ học từ từ từng bước. Tuy rằng nó khô khan nhưng mà chúng ta cũng phải học. Bây giờ qua ngày Động Sơn thì chúng ta thấy nè, đến chỗ thiền sư Động Sơn nè. Tại Động Sơn sư làm phạn đầu, tức là trưởng ban chai phạn, tức là trưởng ban chi khố, tức là nắm giữ kho, làm công tác Phật sự. Một hôm tức là đang đãi gạo, Khâm Sơn hỏi đãi cát bỏ gạo hay là đãi gạo bỏ cát. Ở đây là có thường thường ở đây là ở chúng ở đây có không biết, chứ ngày xưa chúng tôi ở Thường Chiếu hoặc là lên Trúc Lâm á, hình như khi mà lên Trúc Lâm đang trẻ củi, bà thượng đi ngang qua kêu làm gì, ngày nào cũng vậy đó. Bà thượng biết mình đang trẻ củi hỏi gì nữa, hỏi làm gì. Hoặc là đang lặt rau buổi chiều cái 4 giờ bà thượng chống gậy xuống hỏi chú làm gì. Vậy đó là gọi là khai thị cho học nhân. Mình biết cái mà nói rạch ra cái bà thượng cười, cái bà không đi không biết gì, ví dụ mới mà. Nhưng mà đặc biệt nhất là ở Thường Chiếu là thường thường là dùng Thường Chiếu là tất cả những cái ngôn cứu việc làm hành động đều biểu hiện lên trên con đường thiền hết. Mà lúc đó máu vào hăng máu lắm, hắn đang làm anh dơ đó biết gì đó, ví dụ thì đánh gì nè. Hỏi là đãi cát bỏ gạo hay là đãi gạo bỏ cát, đó là thiền ngữ, đưa thiền ngữ ra. Đây là nó nè, đãi cát bỏ gạo hay là đãi gạo bỏ cát. Thường thường là khi mà chúng ta ngồi thiền đa phần là chúng ta lấy gì, giống như mình đãi gạo, thường thường mình lấy gạo bỏ cát, tách cái vọng tưởng, nhận cái chỗ yên tĩnh, tức là thấy hai không, đây là ngày thay thị không, đặc biệt không. Cái này khen thì cái chỗ ngồi thiền chứ không phải nói gạo cái chuyện này. Đúng không? Mà đây là vô cái chỗ công phu mình, khi mà chúng ta ngồi thiền đa phần là chúng ta đào thải cái vọng tưởng, sợ vọng tưởng, đào thải vọng tưởng như là tốt này. Rồi chúng ta trở vào cái chỗ mà khinh an ổn, hôm nào là tâm mình nó yên mừng lắm, vui lắm. Hôm nào tâm nó vọng động cái mình buồn, tức là mình đa phần chúng ta lấy gạo bỏ cái. Đó là đi nó không thâm nhập vào pháp môn bất nhị, tức là còn kỳ đây. Mà trong tinh thần của nhà thiền là gì? Mến thánh ghét phàm, gọi là phá trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như thảy điều tà. Ông Tú Tài Chương Chiết phải không? Tùy thuận các duyên không quá ngại, sanh tử niết bàn thảy không qua. Mình học thiền mình thấy hay lắm. Mà khi mà chúng ta đạt cái cảnh giới đó rồi thì tự nhiên cái tâm mình đi đến đâu nó cũng an ổn. Nhưng mới ban đầu là mình phải vô cái nền cơ bản trước. Khi mà chúng ta thanh nhập, chúng ta bước vào cái lãnh vực đó rồi thì cái đường tu của mình nó nhẹ lắm, nó ung dung. Và trên cái khuôn mặt mình nó không có, gặp chuyện nó cũng không có cao có nhiều. Ví dụ đó, giả như mà có cái buông cái một luôn, chứ không phải mà ôm ấp một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, ví dụ thì cả tháng. Qua cái phần này chúng ta thấy sự đáp sao? Sự đáp gạo cát đồng thời bỏ, tức là chân vọng lì luôn. Nhưng mà gì? Mà khi mà thiền sư Khâm Sơn mà đưa ra, trong nhà thiền gọi là đưa một kiếm ra, thường thường các thiền sư đưa một kiếm ra, mà khi mà cái ông làm gạt kiếm cái không, gạt một cái rồi thì không có bỏ, không bỏ qua. Tiếp nè, Khâm Sơn hỏi đại chúng lấy gì ăn? Bây giờ ông bỏ hết làm rớt ở chỗ là không ngơ. Ngày bây giờ là gạo cát trơn quả ông lì hết thì ông chắc chắn ông rớt ở chỗ không ngơ. Giống như mà Tổ Huệ Khả khi mà nhận được đó rồi, bạch Hòa Thượng, con bạch hết các duyên, coi chừng rơi vào không. Giả thưa Hòa Thượng, rõ ràng thường biết, hiểu không? Nghĩa các thiền sư đưa ra một kiếm, mình gạt được cái đưa kiếm thứ hai. Học thiền nó hay cái chỗ đó, thấy không? Gạo cát đồng thời bỏ là biết là ông này có chữ thử ông sao. Đại chúng lấy gì á? Tự nhiên bỏ hết vô không ngơ, không có diệu dũng. Chính vì chắc tôi nói là một điều nè, chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy á, một cái nhà máy họ đúc lên những cái hình robot để mà hoạt động á, mà khi mà họ làm xong hết rồi, những cái hình này đứng, ví dụ đứng không cử động được, thì cái nhà máy ta bỏ đi, đúc cái hình robot như thế nào đó, một cái hình nộm hay hình gì, nhưng mà phải biết hoạt động. Thì khi mà các thiền sư nhận ra cái thể là phải có cái diệu dụng trong cuộc sống, mình nói là ông bỏ hết rồi, đại chúng nó dạng tức nghĩa là không còn diệu dụng nữa, vào cái chỗ không ngơ, hay nói khác hơn là vào cái chỗ trầm không trệ tịch. Nước chết không chứa được rầm, mà nước sống thì mới chứa được rầm, ví dụ. Ở đây chúng ta học nha, học cho biết, học rồi mình cũng phải đi đến chỗ này. Cho nên có những lúc là chúng ta sao, thích cái chỗ yên tĩnh, thích cái chỗ yên ổn, mà cái chỗ ồn náo, cái chỗ mà gì đó chúng ta ngại, chúng ta không có dám xông pha đến. Mà trong nhà thiền nó là vào không vào hang cọp thì không thể nào bắt cọp con được, thấy không? Sư bàn lập úp thao đãi gạo, hiểu không? Lập úp liền. Đang đãi gạo cho chúng ăn, lập úp xuống đất luôn. Đại chúng nhận ra chỗ này chưa? Lập úp. Đại chúng lấy gì ăn? Lập cái liền. Bởi vì khi mà ngay cái chỗ mà cơ phong này mà ngài còn do dự, tức là còn cái thức, tức là ngay chỗ là sống chết, ông phải biểu hiện ra cái hành động liền, lập tức. Đó, giống như là cái châu này tôi dẫn chứng, tôi có giải ra nha, tôi giải ra là về sau là đại chúng chửi tôi đó. Tôi dẫn chứng đó nè, khi ông Tư Mã Đầu Đà, ông Tư Mã Đầu Đà đến, ông gặp ngài Bá Trượng. Thưa Hòa Thượng, con đến cái núi Quy. Núi Quy này đẹp lắm, núi non trùng điệp. Mà cái núi này con biết là sau này tăng chúng về rất là đông. Thì sư Bá Trượng nói, tôi về ở được không? Không, Hòa Thượng mà về giỏi lắm là 500 người à. Bởi vì núi này là núi thịt, còn Hòa Thượng là người xương, ở không có chúng nhiều. Thế ngài Bá Trượng hỏi, bây giờ trong chúng tôi có được không? Xem qua thì biết. Tư Mã Đầu Đà là thiền sư, ổng vừa thiền sư nè, vừa phong thủy nè, bốc dịch nè, rồi chiêm tinh, rồi bói toán, nhân tướng học, ổng giỏi dữ lắm. Nhìn là tướng là ổng biết, nhìn người là ổng biết rồi. Rồi Tư Mã Đầu Đà thiền sư. Cho nên mình đừng có, ngày xưa các thiền sư mà trước khi đi tu các ngài học dữ lắm, học qua hết cái gì học hết biết. Đó, xem qua lại biết. Thì trong đó có ngài gì gọi là thủ chúng. Thủ chúng là coi hết trong chúng đi ra. Ngài Hoa Lâm vừa đi ra hỏi tàng hán thử, ông này không được, lui. Hỏi còn ai nữa không? Nói còn. Còn một vị điển tò tức là coi sắp hết trong thiền viện phụ, chẳng hạn như bếp núc rồi giường cây ăn trái tất cả một cái điển tò. Thì khi mà ngài Vi Sơn vừa ra như, ông này được nè, ông này chủ đất này. Tối lại sao? Có là ngày qua lâm hát, mà thấy người xưa là cũng có rồi. Thế chứ bây giờ tối là cái ngày qua lâm, ngày đắp y lên, ngày nói: Bạch Hòa Thượng, con là chúng lớn nhất mà Hòa Thượng không cách con, mà tại sao cách Bi Sơn? Em út mới đi. Thấy không? Thì ngày Bi Sơn, ngày bắt chuyện ngày năm nói hết. Ngày nói thôi sáng mai tính. Sáng mai cái cầm, ông cầm cái bình, ngài cầm cái bình lên, cái bình đưa lên nè. Nếu mà nè, nếu nói, nhớ kỹ nha, ông cầm đưa này. Nếu nói cái bình á, ví dụ là nếu nói cái bình thì trái, mà nếu nói không phải cái bình là chẳng phải. Vậy nói là cái gì? Cái gì? Mình thấy là ngài bắt chuyện là bị, nếu ông khéo là chúng ta bị lừa rồi, đúng không? Thì ngay trong giờ phút đó ngài qua lâm nói: đây gọi là cái lũng. Cái lũng là tức là chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái bình đây, quý đại chúng nghe kỹ nè. Thì chẳng hạn bây giờ tôi đưa lên cái khánh đi, thấy không? Thì nếu mà mình nói cái khánh thì cũng đúng, mà nó không phải khánh cũng đúng. Thì bây giờ mình đưa cái mình nói như vậy là cái bình. Tức là bởi vì sao nó không có một cái mang có hình tướng do duyên hợp, thì nó không phải đặt để một cái hình tướng nào hết. Ý ví dụ vậy. Mà khi mà chúng ta nói như thế là chúng ta đi trên cái phần duyên khởi mà nhà thiền chết rớt đi. Ngày tức sát ngài Quy Sơn Tát. Là gì? Là khi mà ngài đưa lên là ngài đưa rồi, ngài khai thị cho ông rồi, mà dẫn chứng là đây là cái bình hay không cái bình là dụ, dụ mà chạy theo lời. Mà trong nhà thiền nó là giống như là một người quăng quăng cục xương ra một cái bịch, và con chó chạy theo cục xương mà con sư tử phóng vào người. Đây là chỗ này, nhớ kỹ ha. Đó, trời. Thì ngay trong giờ phút đó là ngài bá trưởng nói: Hoa Lâm lui, đây là cho vi tổ, cho Vi Sơn đến, nhớ kỹ nha. Cho nên mà khi mà đưa lên là gì đó, đâu còn nói chi nữa, mình đưa lên là khai thị là ngay trọng mắt ông rồi, thấy không? Đá đi đứt rồi làm gì? Dầu cho Hòa Thượng mà đưa lên cái gì của máy cũng là gì, cũng là cái mặt trăng thứ hai thôi, chưa phải chỗ cứu cánh. Mà đây nè, đá liền. Cho nên ba cái phần mình thấy cái căn cơ các thiền sư, mà khi mà các ngài, mà khi mà đá xong rồi nha, đặc biệt nha, khi mà đá xong rồi đó thì tối lại phải đắp y lên sám hối Hòa Thượng. Trong tinh thần của nhà thiền đặc biệt là khi mà hai thầy trò mà gương cung á, thì lúc này là không có thầy trò nữa. Thầy cho nó giống như mà chúng ta mà coi mà phim mà Thiếu Lâm, mà khi mà ra mà đấu với ông thầy, lúc này không có thầy cho, đấu hết cỡ luôn, bao nhiêu cái công phu nội lực là đấu hết. Mà khi mà xong rồi thì đắp y đến sám hối ông thầy, mà sáng con đỡ con đánh thầy trúng mặt trúng gì đó sám hối. Và khi mà vô trận là không có thầy cho nữa, nhớ. Gọi là người xưa đó là gương cung á, gương cung ra. Mà lúc mà bắn là không còn là thầy, là trò nữa, là cái gì nữa hết. Nhưng mà xong rồi nha, xong rồi. Như bữa ông phát á, ông về nhà cái điện, ông biết nha, ông về nhà ông điện này, ông xin sám hối, sáng con bắn nhiều quá. Ông bác, ông phát chuyện chàng đó, hiểu không? Đó là ông bắn từ mà từ 8 giờ, ông bắn dài đến 11 giờ rưỡi, ăn cơm xong lên 1 giờ ông bắn tiếp, đăng nữa rồi, về nhà điện lại sám hối. Bắn nhiều quá. Thấy không? Vậy nên cái phần này, mà cái người học thiền là mới, tôi thông cảm lắm. Cái người mà mới học thiền được chút ít đó, người ta nói giống như cái miệng mà kéo da non, ngứa lắm, thích lắm. Thích lắm, tự nhiên sáng ra, cái tâm ta sáng là thích lắm. Và ta thấy ngày xưa mình hiểu sao, ủa bây giờ hiểu, nó gì, thích lắm. Mình đến đâu là cũng thích nói. Mình thông cảm. Tôi thấy đại chúng cái nhìn nó thôi thông cảm. Đó, qua cái phần này chúng ta thấy. Nhưng mà thiền sư Khanh Sơn, ngài chứng đạo rồi, đặc biệt ngài chứng đạo. Ngài nói sao? Cứ theo nhân duyên này huynh hợp với ngài Đức Sơn, đừng ở đây, ở đây học cho năm này qua tháng khác cũng được. Nên ngài rời chúng ở chỗ Động Sơn. Bây giờ qua cái phần kế, chúng ta thấy là ngài sao? 9 lần lên Động Sơn, 3 lần sang Đầu Tử. Mà thấy cái chuyện tu tập, mà cái chuyện làm Phật không phải dễ. Phải trải qua những cái nhân duyên, rồi những cái nghịch cảnh, những cái chướng duyên. Cho nên mình bây giờ không có lại gì hết. Tại chúng thấy mà trong cái phim Tây Du Ký, mà Tôn Ngộ Không mà khi mà đi thỉnh kinh đó, đến thỉnh kinh xong rồi, nhớ chỗ đó, Phật tổ mới hỏi Bồ Tát Thế Anh: thầy trò này bao nhiêu đạn rồi? Bạch Đức Thế Tôn 80 nạn, còn một nạn cuối cùng 81 nạn. 81 nạn là khi mà đi phi hành ở trên hư không mà quẩy một cái rớt xuống. Hồi xưa mình coi cho đó mình hiểu. Thì như vậy là cái con đường mà xuất thế gian á, thì ta sợ nhất là gì? Ái hà thiên xích lãng, khổ hải quạng trùng ma, dục thoát luân hồi lộ, tạo cách niệm thích ca. Thấy không? Đó là cái biển khổ. Rớt trong cái biển khổ rồi là đó là cái nạn thứ 81. Ghê không? Cho nên mình thấy là những cái chặng đường tu tập là những cái chặng đường nó dài. Rồi chúng ta thấy đặc biệt nhất là cái ông Kim Dung, mình coi bộ phim những cái tập truyện của ông, mình thấy đặc biệt nhất là những cái nhân vật mà chính là đa phần là bị cái gì? Bị người ta đánh, người ta đuổi, rồi bắt đầu rớt xuống tuyệt cấp, nhập là bí kíp võ lâm, rồi mình chưa nấu biết ổ sao lá gì. Nhưng mà ông dẫn chứng cái trên cái con đường hành giả đi sẽ gặp những trường hợp này. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái người đó có túc duyên, thì tự nhiên gặp cái hoàn cảnh khó, tự nhiên họ thoát ra, gọi là thoát thai. Nhà thiền đặc biệt vậy. Đặc biệt nhất là cái chỗ thoát thai, mà người xưa người ta nói là rắn, phải không? Rắn chỉ một cái quá rầm không đổi quẩy. Rắn mà chỉ một cái là quá thành rầm, nó không có đổi quẩy, vẫn như ngày xưa. Mà bây giờ sao? Nội lực rất là thâm hậu. Đó, cho nên đại chúng thấy là bây giờ mình tu thì mình mới bước chân vào đạo thì sẽ gặp những cái chuyện phiền phức, phiền não đủ hết. Nào là bệnh tật, nào là ở nhà điện về đất cát, rồi đủ chuyện hết, nó dồn dập đủ hết. Mà tu một thời gian tự nhiên gia đình nó quên mình luôn, không nhớ nữa. Chừng hai mấy năm bắt đầu quên lần. Giống như mình cũng có mặt trong cuộc đời này vậy. Đúng là tu bắt đầu yên rồi, tâm bắt đầu nó ở trong cái trạng thái tĩnh lặng. Lúc đó mình mới thấy mình, lúc đó mình mới biết mình nhớ ơn thầy tổ, nhớ ơn người xưa ta tìm tòi ra cái phương pháp này chỉ dạy cho mình. Còn bây giờ mình mới tu thì cũng gì đâu. Ví dụ như ai mà có cái túc duyên sâu thì quả may. Cho nên chúng ta thấy là trải dài trong cái con đường tu tập là để mà nhận cái chỗ đó, để mà kiến tánh, để mà công phu, là phải qua những cái từng lớp đó. Cho nên là chúng ta thấy một cái điểm đó. Thì bây giờ ngài qua cái chỗ ngài Đức Sơn. Một hôm Động Sơn hỏi, tức là khi là nói về cái chỗ mà nhân viên tiếp tục qua ngài Động Sơn tiếp, tức là ngài đi 9 lần đó mà, hỏi nè: làm gì sư thưa? Đẻo máng. Động Sơn hỏi: đẻo mấy búa được thành? Sư thưa: một búa đẻo thành. Động Sơn bảo: vẫn là việc bên này, việc bên kia thì sao? Sư thưa: hẳn được, không có chỗ hạ thủ. Động Sơn bảo: vẫn là việc bên này, việc bên kia thì sao? Sư im lặng. Đó. Tức là một hôm á, ngài cầm cái búa là ngài đẻo. Giống là đạn ngài đẻo thì sư Động Sơn hỏi làm gì ngài kêu đẻo máng. Tức là ngày xưa đẻo cái máng chẳng hạn như là để cho mấy cái, hồi xưa trong các tùng lâm là thường thường để mấy cái chỗ mà máng nhỏ vậy, bỏ khi mà đại chúng mà ăn cơm mà còn dư á, không có bỏ ở sông ở suối, mà thường thường bỏ ngay cái máng cho mấy con chim đến nó ăn. Ngài Tiếp Phong có một cái chỗ đặc biệt là ngài rất là thương những cái con thú. Thường thường là thương mấy con thú hay mà thấy người ta mà bắt chim á, rồi ngài mua về cái ngài phóng sanh. Cho nên ngài có một cái căn duyên đặc biệt là nó hợp cơ cảnh. Cho nên một hôm có một cái bà già bà đến chùa lễ Phật. Thì khi mà đến chánh điện, ngài gặp bà, ngài nói bà chạy thật nhanh về, bà cứu cả ngàn chúng sanh á, bà chạy thật nhanh về đi. Thì bà già nó cũng hiểu ấp giá, bà chạy về nhà thì rõ ràng là đứa con dâu bà mua một rổ hến về chuẩn bị nấu canh hến. Bà nhớ sực lại là 1000 chúng sanh đó, cho nên bà lấy và đem xuống sông mà phóng sanh. Ngài có một những cái nhân viên đặc biệt như thế. Thì đây nói là đẻo mấy búa được thành. Chẳng hạn như hôm nào đó cái mình làm một cái việc gì đi, thì hòa thượng thường chiếu hay là những vị thầy lớn hỏi là làm gì, thì mình nói là đang đẻo cây, ví dụ được. Ở đây đó nè, đẻo mấy búa được thành, tức là có gì, có thứ lớp là gì. Hàng bây giờ chúng ta học qua cái phần cái phần bên bên cấp bậc của các vị A-la-hán là chúng ta tu tập như thế nào đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô nguyên xứ, thức nguyên xứ, phi vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, diệt thọ tưởng định, ví dụ qua từng lớp. Còn đây tinh thần của nhà thiền là đĩa một búa thành, giống như là ngài Mã Tổ nói là một mũi tên bắn bay vậy đó, một cái là xong. Chỉ cần tất cả các pháp đến cùng một lúc là biết tất cả các pháp là không có tự thể, ví dụ quét một cái là xong. Tức là con đường trực chỉ, con đường nó không qua cái thứ lớp. Mà khi mà nói như thế rồi, tức là mình có vẫn còn có một cái chỗ gì, chỗ công phu đi đến vẫn còn kia. Mà trong tinh thần của nhà thiền là mạc vàng ti quý, nhưng mà rớt trong con mắt cũng sớm. Cho nên nói là gì, vẫn là việc bên này việc bên kia thì sao. Tức là gì, thiền sư Động Sơn đưa ra hai cái vế bên này và bên kia, tức là có và không, chủ và khách. Nhưng chúng ta học thiền thấy là các thiền sư đưa ra từng đoạn để chúng ta thấy được cái tinh thần của nhà thiền là không có dính mắc một cái pháp nào hết. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ, tức là rất là trung thành với cái thiền ngữ của lục tổ Huệ Năng và đời nhà Đường, rất là trung thành đó. Sư tạm biệt Động Sơn. Động Sơn hỏi: ngươi đi đâu? Sư thưa: đi về trong đảnh núi. Động Sơn hỏi: đương thời từ đường nào ra? Sư thưa: từ đường vượng bay đảnh núi ra. Động Sơn hỏi: nay quay lại đường mà đi? Sư thưa: từ đường vượng bay đảnh núi đi. Động Sơn bảo: có người chẳng từ đường vượng bay đảnh núi đi, ngươi biết chăng? Sư thưa: chẳng biết. Động Sơn hỏi: tại sao chẳng biết? Sư thưa: y không mặt mày. Động Sơn bảo: ngươi đã chẳng biết, sao biết không mặt mày? Sư không đáp được. Thường thường mình thấy là trong nhà thiền, đặc biệt cái chỗ là tôi đọc qua chỗ này, quý thầy nghiên cứu sau này thấy là cái từ ngữ trong nhà thiền nó cũng đơn giản lắm. Hình như có một ông tăng, ông vào trong núi cũng đi lạc đường. Thì ông đi, ông tìm kiếm đường ra, thì ông gặp thiền sư Đại Mai. Thì ông tăng hỏi là: bạch hòa thượng, đường nào ra khỏi núi? Thì thiền sư Đại Mai nói: theo dòng mà đi. Mà đây là trong cái tinh thần pháp ngữ của Tổ Bà Đạt Ma: theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tức là chúng ta khi mà chúng ta học qua các thiền ngữ là mình mở ra những cái chìa khóa đơn giản lắm. Cái này là mình nhìn với cái kia mình thấy. Tâm tì muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật sâu xa, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Mà theo dòng nào? Đó là những cái dòng lưu chuyển về cái vọng tưởng điên đảo của mình. Mà chúng ta muốn nhận được tánh là chúng ta không có lìa vọng tưởng, là ngay đó chúng ta nhận ra, ngay đó chúng ta sống. Ở trên đó nè, ngươi đâu đi lên đỉnh núi? Chư thưa: từ đường vượng bay đỉnh núi ra. Tức là từ gì? Từ cái vọng tưởng điên đảo mà đi ra mà nhận. Nhưng mà khi mà thì sư Động Sơn hỏi nè: có người chẳng từ đường vượng bay đảnh núi đi, ngươi biết chăng? Sư thưa: chẳng biết. Động Sơn hỏi: tại sao chẳng biết? Sư thưa: y không có mặt mũi. Bây giờ chúng tôi nêu lên một cái mà cái tánh biết vọng của đại chúng thấy nè, cái tánh biết vọng đó nó có mặt mũi gì, nó hình tướng gì, nó hình thù gì? Có không? Nó không có hình tướng, vô tướng mà, thấy không? Khi mà chúng ta nhận được cái tánh biết vọng rồi đó, thì ngay chỗ vọng, tức là trên, thì không có nói là biết vọng hay không biết vọng gì nữa. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là khi mà chúng ta tu tập là nhận cái chỗ là tánh biết vọng. Tánh biết vọng mà chúng ta quay về cái tự thể và phóng ra để mà chúng ta thấy bộ mặt thật của pháp giới. Mà giống như là sáng mà sư ông giảng ở trong cái thiền tông Việt Nam, tôi đi suốt tôi nghe một đoạn á, là khi mà chúng ta thể nhập giữa vũ trụ và mình không cái hai, thì lúc đó người đó là kiến tánh. Đó. Đến Đức Sơn, sư thưa hỏi: tâm thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy bảo: nói cái gì? Sư thưa: chẳng hỏi. Hôm sau giờ thưa hỏi, Đức Sơn bảo chúng: tâm ta không ngữ cứu, không một pháp cho người. Sư nhân đây có tỉnh, tức là cái thắc mắc, cái ôm ấp ở trên chỗ ngài Động Sơn, nhưng mà về về chỗ ngài Đức Sơn ngài phải phá ra được. Hỏi nè, tâm thừa từ trước con có phần trăng là sáng sư âm giảng là phải không? Tức là tâm thừa về thiền và giáo, ngài nghĩ là ngài cái căn cơ của ngài chắc không có hợp. Thì ngài nói bây giờ ngài có phần trong đó không, tu được hay không? Thì lúc này thiền sư đánh Đức Sơn đánh cái bảo nói cái gì? Sư thưa chẳng hội, hôm sau cái giờ tham vấn sư bảo chúng, Đức Sơn bảo chúng, tâm ta không ngữ cứu, không một pháp cho người, bắt đầu có tỉnh rồi đó. Thường thường chúng ta mới vào chúng ta tu là cái phương pháp ban đầu là chúng ta tu là gì? Sổ tức, trì tức, chỉ là quán hoàn tịnh, tức là mượn pháp để mà tu. Mà đặc biệt nhất cái tinh thần của thiền đốn ngộ là không có mượn pháp, tức là qua một cái cầu và không có cần cây xào cái gì mà chấm hết, mạnh dạn bước qua. Tâm này không có ngữ cứu, không có pháp mà cho người, tất cả các pháp là chỉ là mượn, tạm mượn phương tiện thôi. Cho nên mà cái người mà tu thiền mà bén nhạy, chẳng hạn mình vừa ngồi thiền cái tự nhiên rớt cái chỗ đó đi, rớt cái chỗ đó là tự nhiên không có một cái pháp nào để mà hành giả đi hết. Vừa ngồi một cái là yên liền, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái chỗ hành trạng của ngài. Sư cùng Nham Đầu đi đến Ngao Sơn ở Lễ Châu gặp chở tiết, tức là tiết xuống rất là nhiều, dừng lại. Nham Đầu mỗi ngày cứ ngủ, sư một bề ngồi thiền. Một hôm sư gọi, sư huynh hãy dậy. Nham Đầu hỏi làm cái gì? Sư thưa đời này chẳng giải quyết xong, lão văn thí đi hành cước, đến nơi chốn bị y chê cười, từ ngày đến đây sao lo cứ ngủ. Tức là cái ông sư huynh này, tại sao ông ngủ? Xong việc rồi tu làm chi nữa, chơi vậy thôi, ví dụ vậy. Ăn cứ ngủ thôi. Mà mình thì chưa được, cho nên 3 giờ sáng phải dậy ngồi thiền, 7 giờ rưỡi phải ngồi thiền, 6 giờ 15 phải tụng kinh. Tức là cái thời khóa nó đều đặn, giống như là bữa tôi giảng là giống như là cái trời mà tối hù, bỗng nhiên có những cái lần chớp. Là trên bước đường chúng ta công phu là chúng ta nhận ra được cái nhận. Cho nên thì sư Đạo Nghiên nói sao? Từ cõi giác ngộ này đến cõi giác ngộ khác thì mấy ông mới được cái phần kiến tánh. Mình phải đi từng bước. Cho bây giờ mình vô thiền viện mình ngủ không? Kiến gì với sao kiến tánh được? Đúng không? Vô mình ăn cái mình ngủ mình gì á. Giờ này mà chúng tôi vẫn còn công phu mà, ví dụ chứ. Sư Âm Trúc Lâm giờ này vẫn còn ngồi thiền, sư ngủ thường chiếu. Cái quý thầy lớn mà tu là 60-70 năm là giờ này vẫn tu, vẫn ngồi thiền tu tập, bào mòn công phu, bào mòn tập khí. Nhưng mà đặc biệt nhất là tại sao ngài ngủ? Ai biết không? Biết tại sao mà ngài Nham Đầu ngài ngủ không? Ai biết chỗ này nói giùm tôi. Biết không? Chỉ nha. Văn biết không? Hỏi. Biết tại sao ngài ngủ không? Mạnh dạng đi. Như ai biết giờ này lên? Thầy Nghiêm Phổ, trưởng lão. Biết tại sao ngày ngủ không? Anh đây là trước khi nói về cái phần này, tôi xin kể câu chuyện đại chúng nghe rồi phải không? Ở trong thiền thoại kể lại, trong một cái ngọn núi này có hai ông huynh đệ ông tu. Mà sao? Mà cái ông sư đệ là suốt ngày ông ngồi thiền, ngồi suốt luôn, ngồi mãi. Mà ngược lại cái ông sư huynh thì ông ngủ. Coi rồi đó phải không? Coi câu chuyện nào tôi kể để dẫn chứng ở chỗ này. Cái sáng hôm sau cái ông sư huynh thức dậy, cái ông thấy một cái bài kệ ngắn: suốt ngày cứ ngủ, kiếp sau thành rắn, khổ ơi là khổ. Thiệt mà vô chuồng mà nằm suốt là kiếp sau thành rắn. Đúng không? Nghe ông sư huynh nhịn cười, nhìn bài thơ cười, gặp mình chắc mình nói giận đó. Nói giận là chưa có xong rồi, cười thôi, cười vui, cười kha 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 kha. Thì sáng sớm cái hôm sau cái ông sư đệ ông thức dậy sớm, ông nhìn lên vách, ông thấy một bài kệ: ngồi mãi chẳng nằm, kiếp sau thành cốc, buồn ơi là buồn. Ngồi suốt mà ông kéo thành cốc, đúng rồi, đúng không? Mình thấy cái con cốc nó ngồi nó nằm, cốc ngồi nằm, ngồi không, phải không? Ngồi không xem thành thoát. Thì như vậy là sở dĩ mà thiền sư Nhâm đầu ngày ngồi, ngày ngủ á, là ngày khai thị cho ông sư đệ là ông chấp vào chỗ ngồi, ông chấp vào chỗ ngồi là ông chết rồi. Cho nên ngày khai thị chứ không phải ngày ngủ. Ngày ngủ ngày gì? Vì người sư đệ mình khai thị. Nhưng mà nói nè, sư huynh dậy đi. Bởi vì á là ngày Nhâm đầu, ngày Tuyết Phong, ngày Văn Thí là ba người cùng một thầy, rồi bây giờ đi hành cước mà chia ra, chia mỗi người đi một chỗ, mà hẹn nhau người nào mà kiến tấm xong rồi thì về gặp cái chỗ đó. Mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình chia ra năm vinh đệ đi đến thiền Trúc Lâm ví dụ đi, mà bốn người kia ta thành tổ rằng mình chưa gì hết ấy, kỳ không? Mà ở cùng đâu, ví dụ cùng thường chiếu ra ví dụ đó. Nên ngày xưa mà lên chúng tôi lên thường chiếu mà có cái một điều đúng là có cái tâm trạng này, mà cái người nào học chữ Hán thì không học thì thôi, nhưng mà ở thường chiếu học là bắt buộc là phải hăng say học. Chứ hỏi đâu, ông trúng thường chiếu làm sao ông biết cái gì hết kỳ vậy, ví dụ vậy. Ông trúng Trúc Lâm mà ông biết gì kỳ quá đó, cho nên phải ráng học. Đó thì đây cũng vậy, mà ngày Quan Thế mà đi hành cước mà đến đời đến chốn rồi thì bị y kê chê cười, sao lo ngủ, Nhâm đầu nạt rồi, ngủ đi. Mỗi ngày ngồi trên giường giống như ông thổ địa. Giống như ông gì? Ông thổ địa ông ngồi á, giống như thổ địa. Ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn, tức là ngồi mà không có biết cách đó, thì chắc chắn rằng ma quỷ nam nữ nó vẫn còn, tức là vẫn còn những cái tập khí á. Sư chỉ trong hâm ngực nói: tôi trong ấy còn chưa ổn, không dám tự dối với mình. Thấy không? Hồi xưa ta vậy đó, hẹn mình lên mà hỏi vấn đáp mà không biết thì tự nhiên nó không biết, chẳng phải nói càng như mình. Mình hay nói càng nó bướng, đúng không? Mình giống như cái xe máy ủi vậy, bướng sợ gì hết. Còn người xưa sao? Chẳng hạn như bây giờ mình nói nha, mình nói một cái đơn giản thôi. Ngài Đức Sơn là một giảng sư rất là giỏi, Thanh Long xới sao mà. Nhưng mà khi mà đến gặp bà già hỏi nè: tôi có một cái điểm mà nếu mà ông nói được tôi sẽ đãi cho ông liền, còn mà nói không được thì xin mời. Hỏi trong kinh Kim Cang có Phật có nói về ba tâm: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Điểm tâm nào mà ngài rất là giỏi, mà ngài biết lúc đó ngài nói không được, ngài yên gặp mình sao? Ồ chắc tìm đủ mọi cách để hàng đánh vào. Phải không? Mà người xưa người ta tự nhiên bích lắc cái con đường đó, nó lắc đầu không biết là chịu nhịn đói. Còn người bây giờ không phải, phải đủ thêm mọi cách để mà biện luận cái chỗ đó ra. Ví dụ mà người xưa mà thấy chưa có xong á, tôi trong ấy chưa ổn, không có dám tự dối mình. Chưa có ổn mà thật, chưa có ổn là phải tu tập thôi, phải mò mẫm đó. Tôi bảo quý ông sau này lên trên chót núi Cất Thảo Am Xiển Dương Đại Giáo sẽ nói câu ấy: tôi thật còn chưa ổn. Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ quỳ ông đuổi dẹp. Tức là bây giờ ông cứ nói ra đi, chỗ nào mà tôi được tôi ấn chứng minh, còn không được là tôi đuổi tôi dẹp. Xin mấy thưa nè, khi tôi mới đến Diên Quang, tức là thiền sư Tề An á, tức là trong cái hội của thiền sư Tề An, thấy thượng đường nói về cái nghĩa sắc không, liền được chỗ vào. Tức là nói về cái chỗ kinh, tâm kinh nói về sắc, tức thì không tức là sắc ngài nhận được, phải không? Trải dài từng cái chỗ công phu chứ không phải dễ đâu. Tức là cái ngộ này không phải là một lúc, chúng ta có khi coi kinh đó, chúng ta ngộ được, nhận được đó. Đó là cái điểm sáng, mà cái điểm đó là trên bước đường chúng ta hành đạo là phải nhận được cái đó. Nó làm cho giống như là khi mà chúng ta học lớp 1 được lãnh thưởng, lớp 2 được lãnh thưởng, lớp 3 được lãnh thưởng, ví dụ nên từng lớp chúng ta được lãnh thưởng, tức là chúng ta có một cái căn bản mà khi mà lên đại học rồi thì tự nhiên cái người đó học rất là chuẩn, ví dụ. Còn đứa nào mà nó học mà rớt suốt luôn, chẳng hạn như Ngày ở đây có thằng Đạo nó học năm nay 14 tuổi mà nó học mất lớp 4 ví dụ. Ví dụ nó học nó rớt xuống thì khi mà nó lên cái lớp lớn là bắt đầu nó ngán. Đó mấy đứa mà học mà dở lên lớp 10, lớp 11 nó thấy chữ nó sợ lắm. Giống như mà chữ thì biết nó mà nó không biết chữ vậy, ví dụ vậy. Sợ. Thì ở đây cũng vậy nè. Tức là khi mà trên bước đường chúng ta công phu là chúng ta phải gọi là tiểu ngộ. Tiểu ngộ nó lót đường cho cái đại ngộ, lót từng bước. À, cho nên là nãy tôi nói giống như là cái đêm trời tối mà có những cái đợt sấm sét mà rọi đường chúng ta đi từng bước. Cần, rất là cần nha, chứ không phải dễ đâu. Nên sau này mà có thất rồi, có nhân duyên đại chúng vào thất mình nhập đó, mình nhập thất rồi, nhờ ở trong thất mình phá những cái tập khí mình vui lắm. Trên cái con đường đạo mình nó bị rớt. Thì cái hay lắm, rất là hay. Mình phải có nhân duyên, phải nhập thất, phải tu tập. Đó. Nhưng mà đại sư nói sao? Từ đây đến 30 năm bất kỳ không nên nói đến. Bởi vì cái hiểu là cái hiểu của gì? Cũng ngồi da thôi, của ông thầy chưa chứng nghiệm. Mà nhà thiền phải là một phen chuyển động lớn lắm. Cái này cũng là cái tiểu ngộ thôi, mà đừng có chấp chỗ này. Tôi thấy bài kệ của thiền sư Động Sang qua sông: thiết kỵ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Tức là trong thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là sáng với tôi nghe đại chúng nghe cái đoạn này thôi, tôi nhắc sơ thôi. Thưa ông giảng rất là kỹ. Thiền sư Động Sơn qua xong thấy cái bóng của mình. Mà nếu mà nói bóng á, bóng là mình cũng phải, mà nói là bóng không phải là mình cũng phải luôn. Đó, thì ngài nhận được chỗ đó. Nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tột, bởi vì cái ngộ là ngộ của thiền sư Động Sơn, cũng phải ngộ của mình. Chỉ là mình hiểu trên sách vở thôi, nhận có chút ít tỉnh rung động rồi thôi, chưa phải. Sao sư hỏi: việc trong tâm thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sơn đánh một gậy nói cái gì? Tôi khi đó giống như thùng sơn lũng đáy. Thùng sơn lũng đáy là cái mình mang cái này là cái gì? Mang cái gì? Mang này biết mang cái gì không? Mang cái thùng phân ngũ quẩn nè. Mà đây nó là thùng sơn à, tạm nói vậy thôi, đúng là cái thùng phân nó lũng. Tôi nghĩ là bao nhiêu những cái chất chứa, những cái gì mà thắc mắc, những cái nghi vấn, mình nói khác hơn là những cái tạp loạn trong cái cuộc sống dưới đời thường này, một lúc nó tuột xuống cái nó mất hết, nó tiêu tàn mất hết luôn. Hồi xưa tôi qua Úc tôi giảng, các bà này bà kể, bà nói là bây giờ con mới tin cái pháp thiền này. Là khi bà nói khi một hôm bà về nhà, cái chồng bà chửi dữ lắm, mà tự nhiên bà rớt ở trong cái trạng thái là tánh không. Mà nó rõ ràng luôn là không có một cái niệm phiền não, nghe rõ ràng mà không vô. Mà nó rớt chừng khoảng chút xíu thôi mà nó tin chắc. Thì đang vậy, khi mà cái thùng sơn lũng đáy thôi, thì bao nhiêu những cái niệm chấp chứa, thương ghét, rồi tất cả những cái gì đó là nó không có dính dáng, tuột hết. Những cái nghi vấn trong cái cuộc đời công phu nó tuột hết. Nhưng mà sao? Nhanh đầu nạt, ông chẳng nghe nói từ cửa mà vào, chẳng phải là của báo trong nhà. Tức là đây là trong có cái phần của thiền sư Vô Ngôn Quang, đó là từ cửa mà vào, tức là mình học hỏi được, mình thu lượm được, chẳng phải là của báo. Hỏi về sau thì mới phải, về sau nếu muốn xiển dương đại giáo, mỏi mỏi từ trong hâm ngực mình lưu sức, sau này cùng ta che trời che đất đi. Sư nhân câu nói này đại ngộ, liền đảnh lễ đứng dậy kêu luôn: sư huynh, ngày nay mới là thành đạo ở Ngao Sơn. Mà chúng ta coi cái phần lịch sử của ngài Nhâm Đầu, ngài nói sao biết không? Giá như ngày đó, chúng ta lưu ý nè, ngài nói là giá như ngày đó ta phá dẹp lên cái chỗ này thì thiên hạ không làm gì được Tiết Phong. Mà ngài quên, ngài không có phá chỗ này, tức là còn thấy thành đạo ở chỗ này. Mà lúc đó ngài Nhâm Đầu nói giả như là lúc đó ta phá được cái chỗ này thì thiên hạ không làm gì được Tuyết Phong. Ghê không? Chúng ta học vào cái phần những cái nhân duyên, những cái công án của các vị thiền tổ, chúng ta thấy nó có một cái hấp lực để trên bước đường chúng ta công phu. Thì như vậy những cái chặng đường chúng ta đi qua rất là nhiều, mà gì cũng từ ở cửa mà qua thôi. Mà cái mà chúng ta nhận được, chúng ta sống được là chúng ta phải chứng nghiệm về con đường đạo lá, tự chúng ta vươn đó. Thầy tổ chỉ dẫn con đường. Trên bước đường chúng ta hành đạo thấy rất là rõ ràng. Nhân câu nói này sư đại ngộ, tức là bao nhiêu cái học hỏi là cái chuyện là cái phương pháp, phương tiện thôi. Rồi một hôm sư về thăm chùa xưa, tức là chùa cũ á, thì có một vị tăng hỏi: hòa thượng thấy Đức Sơn được cái gì liền thôi? Sư đáp: đi tay không, về tay không, không có gì hết. Gặp mình nói sao? Được chút, đến thường chiếu rồi thấy sư phụ chiếu giảng cũng được chút, lên chút lâm là cũng được chút rồi xong. Ví dụ còn người xưa mà ta sống được cho đó là ta nói đi tay không, về tay không, không mang gì hết, chân gọi là chân không á, thì nguyện chân không của sư ông á, đúng không? Chân không thể bất biến, hiện hữu mà sao thường đổi thay. Ví dụ đó. Cho nên ba cái phần này là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là một cái vị thiền sư đó, tức là ông cư sĩ này ông nói là thiền sư mà thuyết phong nghĩ tồn, mà 9 lần lên Động Sơn mà 3 lần sang Đầu Tử, sao nói pháp Đức Sơn. Thiền sư lâm tế đắc pháp nơi đại ngu, mà rốt sao lại nói pháp thiền sư Hoàng Bá. Tức là chúng ta đọc qua rồi phải không? Một hôm Trần Tôn Túc thấy trong hội chúng có một người xong nó lạ quá, nó kỳ quỷ, nó lạ thường tự. Ngài học binh lực là trang nghiêm lắm, mà cái tướng mạo của thiền sư Lâm Tế là nhìn là ngài Trần Tôn Túc giật mình liền. Mà giống như chúng ta thấy là thiền sư Bảo Tổ gì, cái tướng ngài sao? Đi thì như trâu, mà nhìn thì như cọp. Các vị thiền sư cái tướng đi như trâu là gì? Thấy trâu nó bước không? Bước từng bước, còn mình đi sát là mình đi như là tướng đi. Cái tướng đi quan trọng lắm, người ta nhìn ta cúng dường không do cái tướng đó. Nó dễ đâu, đến đây nhìn. Hồi đó tôi dẫn khách lên gặp sư ông, cái bà này bà tính là bà nói con cúng 5 triệu, bà nói tôi luôn, con mượn bà thơm cúng 5 triệu. Vô bà gặp sư ông, biết sao bữa đó sư ông ngồi, bà quay lại bà kêu cái bà Phật tử cho tôi mượn 50 triệu coi, cúng hòa thượng. còn mình mà vô đó mà ngồi hai cái kiểu vậy, trời ơi cúng 2 triệu rồi, định cúng 5 triệu và cúng 2 triệu, bớt 3 triệu đi tiền xe. Phải không? Đúng gì không? Tôi nói lại chúng ở tin điểm này, tôi dẫn khách nhiều lắm tôi biết, phải không? Thì thiền sư Lâm Tế vậy nhìn là biết và biết liền. Cho nên là sao ngài Trần Tôn Túc ngài đi lên ngài quắt đường sau, ngài vào gặp thiền sư gì Hoàng Bá, nói hòa thượng, hòa thượng ở trong chúng đó nha, còn cả 700 chúng mà con thấy cái gã này nè, nếu mà hòa thượng mài dũa nha, ráng mài dũa về sao làm cây cổ thụ che mát cho thiên hạ. Thì sư Hoàng Bá nói y, ông cứ bảo y đi. Anh hỏi thường còn ở đây được mấy năm rồi? Dạ con mới đi 2 năm mà. Cứ lên gặp hòa thượng hỏi gì chưa? Cũng biết gì hỏi. Mà thấy người xưa hay không? Không biết được nói không biết. Mà chính cái điều đó, cái tâm nó rẫm á, thì tự nhiên pháp nó vô được hay gì. Mà tâm bây giờ mình chất chứa nhiều quá, hỏi biết gì không biết, học hết rồi. Hòa thượng chút năm nghe máy suốt luôn, nghe ở nhà suốt, sư phụ một chiếc nghe suốt luôn. Lên đây gặp thầy Bảo Tú giảng nghe suốt luôn rồi xong. Cái gì mà cũng suốt hết. Còn ngài sao? Ngài xuất gia ở trường lực, học hết tam tạng kinh điển luôn, nhưng mà gặp cái vị thủ chúng ra hỏi cái gì chưa, biết cái gì hỏi không, không biết gì. Mà thiền rõ ràng ngài không biết. Đối với giáo là ngài rất là rành, nhưng mà ngài thiền ngài không biết, không biết thương hỏi gì. 2 năm rồi không biết thương hỏi gì. Còn mình cái gì cũng suốt hết. Bích lắm chúng cái. Mình học chúng ta phải lưu ý cho đó. Đó. Rồi hỏi bây giờ hỏi cái gì? Mà bây giờ thượng tổ cái lên gặp hòa thượng hỏi là thế nào là đại ý Phật pháp. Tôi nhắc lại từng đoạn cho coi, thấy không? Thì khi mà lên gặp hòa thượng hỏi là bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp, rút cái kia tượng đập. Nên là bữa mấy nhỏ mà cầm cái gậy tôi cho có lý do là cái gậy là biểu tượng cho quyền lực tùng lâm, chỉ có hòa thượng đàn đầu mới được chấm. Chẳng hạn như thầy sư phụ chiếu sư ông, ví dụ như thầy lớn, gậy là cái biểu tượng, mà mấy thằng nhỏ đứa nào cũng sắm cây gậy hết. Tánh sắm một cây, thằng Ngộ sắm một cây, thằng Chiết sắm một cây, thằng Đạo sắm một cây, nó ổ sao mà gậy đâu mà nhiều quá. Đấy, trong cái bàn là chỉ có một cây gậy cái bàn thôi, chưởng bằng hai cái bàn là không thất công đường cây gậy. Mà em đây sao sao mà nhiều gậy quá, à qua tôi bắt dẹp hết. Ở đây là chỉ có ông thầy Tú là chân ông đào chấm gậy thôi nha, đứa dẹp hết. À, đứa nào cũng cây gậy hết nhỏ nhỏ. Ở đây là ông Thổ còn chưa được chống gậy nữa, rồi ông Kim, ông Thọ, mà mấy đứa nhỏ nào có cây gậy hết. Ở đây cũng vui chứ không? Ở đây buồn buồn thấy mấy đứa nhỏ không vui. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là cây gậy của thiền sư là gì, luôn luôn có bên mình, dư là quốc liệt đập. Mà cái tướng của ngài Hoàng Bá là cao lớn dền vàng lắm, mà cái sức mà ngài đập ba gậy còn gì nữa, mà đập mạnh lắm chứ không phải dễ đâu. Đập là tự đầu đã xả xuống luôn chứ không phải suy nghĩ. Các thiền sư ngày xưa đập xả luôn rồi lui. Cái hỏi hôm sau gặp hỏi sao hỏi sao hỏi sao rồi nó cùng lên cùng mới vừa y như thầy hỏi cùng vừa lên nó chưa kịp hỏi gì hết mới hỏi ra. Hòa thượng đập ba gậy buồn khổ quá, không lên hỏi tiếp đi, hỏi tiếp sao đâu. Xúi lên nè, ngài chồng tôi cũng thấy tội lắm, xúi lên. Mình thấy người xưa hay lắm, trợ duyên á, xúi lên, cứ lên hỏi đi không sao đâu. Vừa ló cửa hỏi cái đập tiếp ba gậy nữa xuống, nói chắc con hết duyên đây rồi, hòa thượng hết duyên rồi. Hồi xưa giờ con đi tới đâu con hỏi pháp là các ngài trả từ tốn, à sao vậy sao, còn lên đây thấy ăn gậy không chắc hết đủ duyên. Đủ duyên. Thì bây giờ sao, ngài Trần Công Túc chạy lên liền, chạy lên nó hòa thượng hòa thượng cố gắng mài dũa chứ, hòa thượng làm gì làm phải cố gắng mài dũa, cái đó tự ta lo, ông đừng có xía vô, ví dụ đừng xía vô vọng tưởng thêm. Tôi cho nên tôi dịch quan tôi hay thêm thắt lắm, phải không? Tức là cái trí mình tưởng tượng là thêm thắt vô, tức là ý trong đó là ngài nói là ông đừng có dính vô chuyện này để tôi lo. Thì khi mà xuống rồi đó, xuống là sao, ngài chồng thúc nó sao, tuy rằng thượng tổ không có nhân duyên ở đây nhưng mà trước khi đi nhớ là phải lên đảnh lễ hòa thượng, đi đâu phải thưa hỏi đạo rồi. À, thì ngày năm tới vừa lên thì hỏi ông định đi đâu, ông thì vô quá định đi đâu, bây giờ con cũng biết đi đâu nữa, gặp mình sao, gặp mình là trước khi đi là mình phải dò la trước một tháng. Đến hỏi chỗ này chỗ kia xong hết là chắc ăn rồi, mà ăn thì dám mới rút chỗ này chứ. Ví dụ như hạn như xưa ở Trúc Lâm ấy, ông thầy muốn đi khỏi Trúc Lâm là gì, xuống thành phố, xuống Tiền Giang rồi xuống Bình Dương hỏi chùa này chùa kia, quý ông thầy nhận là mới dám xuất chúng. Còn ở đây hay người xưa hay không, không biết đi đâu. Lúc đó là thiền viện mở nhiều lắm mà bây giờ cũng biết đi đâu, không biết chỗ nào nhận mình nữa. Nó còn cũng biết đi đâu. Thôi bây giờ ông đừng đi đâu xa lắm, đi xa cho cực, ông về chỗ thiền sư Đại Ngu á, tạm ở một thời gian, chỉ điểm hay không. À, thì mà khi mà đến thiền sư Đại Ngu á, thì thiền sư Đại Ngu hỏi là ông từ đâu đến. Nói dạ con từ Hoàng Bá. Hoàng Bá có lời gì chỉ dạy ông chăng? À, con lên con hỏi là đại ý Phật pháp mà thưa hỏi, mới vừa thưa hỏi đánh con ba gậy mà không biết lỗi hay không lỗi, không biết có lỗi hay không lỗi mà đánh con. À, thiền sư Đại Ngu nói sao, thiền sư Hoàng Bá có cái tâm lão bà tha thiết đối với ông mà giờ này ông có nói lỗi không lỗi. Lúc ngày ngộ người không ngờ cái Phật pháp Hoàng Bá ít quá, ít có nghĩa là cái không có rùm ra, ít có nghĩa là rất là đơn giản mà con nhận cho nó. À, thì lúc này thì sư Đại Ngu sao nắm được lắm, con quỷ đáy dưới sàn. À, chúng biết quỷ đáy dưới sàn là gì không, biết không? À, thường thường là mấy đứa nhỏ mà nằm ngủ nó mớ rồi nó tiểu á, chẳng hạn như thằng Hiền Thần đó hồi xưa nhỏ này nè, ngủ chút xíu là mớ rồi nó đi tiểu đi về, cái nó mớ tiểu ra quần. Là con quỷ đáy dưới sàn là ông nằm ở trong cái cảnh giới còn mộng còn mơ, nắm chắc rồi. Con quỷ đáy dưới sàn hồi nãy ông nói có lỗi không lỗi, bây giờ cái gì là ít không ít, thấy cái gì. À, thì lúc này thiền sư Đại Ngu thôi vô hông ba cái bích. À, lúc đó thôi rất là mạnh nha, thấy cái gì thôi liền. Thì thiền sư Đại Ngu cũng đẩy ra nói thầy của ông là Hoàng Bá không dính dáng gì đến ta. Rồi thiền sư Lâm Tế về. Rồi, cái gã này nè, cái gã này ông đi tới đi lui lấy gì mà ngộ, ông thấy cái gì. Thì sư Bá nói ông thấy cái gì, đến Đại Ngu thấy gì. Ngày lúc đó sao thấp ngực ông thầy liền thôi vô ba hông, ngày cười kha kha xuống nhập chúng tu. và kiến tánh rồi đó ha, người xưa ta hay không? Thì đây nói nè, thiền sư Lâm Tế đắc pháp từ ngày Đại Ngu, tức là đắc pháp ngày Đại Ngu. Tức là cái mà mở cửa ra để cho mà hành giả nhảy vào là thiền sư Hoàng Bá chỉ là dẫn đến cửa thôi, mà cái người mà mở cửa mà xô thiền sư Lâm Tế vào tức là thiền sư Đại Ngu. Mà người xưa ta đâu có dành đệ tử đâu, thấy không? Thầy ông là thiền sư Hoàng Bá về đi, hay không? Chúng ta không có nhận, về đi, về tu. Đó, cái này nói nè, thiền sư Lâm Tế đắc pháp nơi Đại Ngu mà trốt sao lại nói pháp Hoàng Bá. Đó, tức là qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm về cái nhân duyên của các thiền sư trong cái phần Nhân Thiên Bảo Giám. Thì kỳ sau chúng ta học và tiếp tục đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ thiền não do tầng thể niền đoạn pháp mà mong mà do đường thời niền ngày học Phật đạo do thường thời niền thành